với tinh thần Hoằng Dương luật học. Đó là một điều mà rất cần thiết cho một người xuất gia của chúng ta đã từng đứng lớp trên 40 năm trên cái bục giảng về giáo dục, giờ này theo lẽ là đã nghỉ dưỡng già, tìm những cái gì cho chính mình, trang bị chính mình cuối cuộc đời, đã về nơi Đức Phật, chứ không còn dạy dỗ cách này cách khác. Nhưng với tinh thần chư tăng ni vào cái thời này muốn học luật là cái điều mà rất là quý, nên tôi không có ngại gì cái tuổi già để mà lo công việc cuối đời trong đời sống tu hành của mình, bỏ ra thời gian để chia sẻ gần gũi với đại chúng tăng ni có quyết tâm đối với cái Phật pháp. Tại vì Đức Phật dạy rằng giới luật là nền tảng căn bản của một người xuất gia. Giới luật còn, Phật pháp còn. Như trong bộ luật Thiện Kiến, Đức Phật đưa ra có 5 điều khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ nhất là giới luật còn người đệ tử xuất gia tôn trọng và quý kính. Điều thứ hai là trên đời còn những vị rành giới luật, hay nói cái từ cái luật sư là am tường giới luật, nhất là các pháp giấc ma. Thứ ba là nơi nào có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh, nơi đó chánh pháp trụ thế lâu dài. Thứ tư, nơi nào có 10 vị tỳ kheo thanh tịnh, chánh pháp trụ thế lâu dài. Và thứ năm là có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh thì chánh pháp trụ thế lâu dài, trong bộ luật Thiện Kiến đã để lại. Thì cái điều thứ nhất mà muốn cho đệ tử Phật là tôn kính, trân trọng giới luật, ham thích, nghiên cứu, đọc tụng, là mình có tâm mà yêu thích như vậy, là quý kính, phải là giữ gìn cất rất kỹ để không cho rơi mất. Đó là cái việc quý kính giới luật. Điều thứ hai là có người rành về các pháp biết ma ở trên thế gian này, hay nói là luật sư, thì rành giới luật mới phát sinh được thực hiện đúng theo yết ma của lời Phật dạy, mới là có tỳ kheo như pháp xuất hiện. Tại vì ý nghĩa của yết ma là sanh thiện và diệt ác. Nếu mà không rành về các pháp yết ma, làm sao có tỳ kheo như pháp ra đời? Điều đó rất quan trọng. Thứ ba là nơi nào có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh, là truyền giới nơi biên địa, nơi ít có tỳ kheo, thì 5 vị được truyền nơi phương trượng. 10 vị tỳ kheo là nơi chỗ đông tỳ kheo ở giữa đô thành. 20 vị tỳ kheo thanh tịnh là để xuất tổ tăng tàng, nên trong bộ luật Thiện Kiến nó ghi lại là muốn chánh pháp trụ thế lâu dài phải có 5 điều kiện này, nơi chánh pháp có trụ thế. Do đó rất cần. Thành Đức Phật đã từng dạy hàng tỳ kheo khi thọ giới 5 hạ về trước, rồng chuyên giới luật. 5 hạ trở về sau, khi mà rành giới luật rồi mới cho học giáo, học thiền. Nhưng mà hiện tại chúng ta đi theo thời đại rất nhiều, quên hẳn những gì của chính mình một vị tỳ kheo. Khi tỳ kheo thọ giới rồi mà không biết tỳ kheo bao nhiêu giới, thiên tụ như thế nào, phạm giới như thế nào, các pháp biết ma không rành, đó là thiếu trách nhiệm rất nhiều theo cái tinh thần Đức Phật dạy của một người xuất gia. Do đó giới luật rất là căn bản, nên Đức Phật nói giới luật còn là Phật pháp còn. Mà giới luật không ai biết, truyền giới không đúng pháp, làm sao có phát sinh những tỳ kheo như pháp. Thời Đức Phật thì đã có Đức Phật, hàng tỳ kheo nghiệp chướng nó nhẹ, có thể một lời nói, một bài kệ, bốn câu, một thời pháp, những hàng tỳ kheo đó chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng hoặc giả là quả A-la-hán. Còn chúng ta bây giờ nghiệp chướng nặng nề, khó. Thành thời Đức Phật đưa ra là có 8 loại tỳ kheo. Nên 8 loại tỳ kheo, 5 loại tỳ kheo được gọi là tỳ kheo giả, mà có 3 loại tỳ kheo thiệt. 5 loại tỳ kheo giả là gì? Là tương tự tỳ kheo, tự xưng tỳ kheo, hoặc là khất cầu tỳ kheo, cát triệt tỳ kheo, là những hàng tỳ kheo là không đắc giới, không phải là tỳ kheo thật, mà có 3 loại tỳ kheo thật, đó là Thiện Lai tỳ kheo. Thời Phật còn tại thế thì chỉ duy nhất tỳ kheo Thiện Lai này xuất hiện là Phật còn trụ thế. Khi Đức Phật niết bàn rồi, Thiện Lai tỳ kheo không còn. Thứ hai là phá kiết sử tỳ kheo, kiến hoặc và tư hoặc của một vị tỳ kheo bị phá, đã diệt được rồi thì người đó chứng được A-la-hán. Thì dầu không thọ giới, không gặp Phật, nhưng cũng được gọi là tỳ kheo. Đó là hạng thứ hai tỳ kheo thiệt. Còn thứ ba nữa là bạch tứ yết ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo. Như tỳ kheo là phải bạch tứ yết ma, bạch tứ phải cho đúng pháp rồi mới là đắc giới thể. Thì 4-5 loại trước chúng ta không bàn đến, tại vì loại tỳ kheo giả không có liên quan đến Phật pháp, mà được gọi là tạc trụ. 3 loại tỳ kheo thiệt, Thiện Lai tỳ kheo thì Đức Phật đã nhập niết bàn rồi. Còn phá kiết sử tỳ kheo thì thời này có thể có, nhưng mà rất hiếm, có thể là hiếm lắm, chúng ta không biết được, ở trên rừng, trên núi hoặc ở đâu chẳng hạn. Còn bây giờ những hàng tỳ kheo mà tự xưng A-la-hán là cái đó là trước chưa phải, chưa chắc là hàng tỳ kheo thiệt, có thể là giả. Tự xưng là không có ai mà tự xưng hết, chỉ còn duy nhất là bạch tứ yết ma. Mà cái bạch tứ yết ma là phải đúng pháp, đừng phạm vào 13 già nạn. Rồi là những điều kiện đưa ra yết ma cho đúng pháp. Tại vì trong yết ma có 7 loại phi tướng yết ma. Nếu mà chúng ta là thọ giới mà hàng giới sư thực hành yết ma lạc vào một trong 7 cái phi tướng yết ma thì yết ma nó thuộc phi pháp. Mà yết ma phi pháp thì các việc nó không thành tựu. Thành cái yết ma là tối ưu quan trọng, giữ gìn cái chánh pháp thường trụ của thế gian. Nếu không có các pháp yết ma thì Phật pháp không còn. Không có các pháp yết ma làm sao có tỳ kheo như pháp, mà không có tỳ kheo như pháp làm sao có thành viên của tăng già. Nó tại tăng già là từ bốn vị tỳ kheo trở lên mà nó là tỳ kheo như pháp. Thành đó là cái điều mà rất quan trọng đối với hàng làm tăng trong Phật giáo, là cái trụ cột. Tại vì tăng già là cái nền tảng để duy trì mạng mạch Phật pháp. Tăng già không bao giờ mất, nếu mất thì không còn Phật pháp. Nên Đức Phật gọi là thường trụ tăng, không bao giờ mất được. Mà tăng như thế nào gọi là như pháp, thì cái đó là cái mà tối ưu quan trọng. Thành cái pháp yết ma này là một vị tỳ kheo khi thọ giới không thể là không biết. Đại chúng nhớ là không biết là có lỗi với Phật pháp. Thành vì lý do đó mà chúng tôi cố gắng, dù mệt cỡ nào, bận việc cỡ nào, nếu mà hàng tăng ni là ham học thì cái này phải duy trì, cực mấy cũng phải là truyền trao. Đó là cái điều mà tâm quyết đối với hàng tăng ni trẻ. Chứ thời này cũng rất khó, nó cũng rất khó. Nó thành là hôm nay chúng tôi có nói về cái duyên khởi của buổi học, cũng như nói cái phần quan trọng của một vị tỳ kheo khi thọ giới, trách nhiệm đối với Phật pháp như thế nào, trách nhiệm với người đi sau như thế nào, đó là rất là cần thiết. Thì khi mà học thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái bộ mà Yết Ma Yếu Chỉ của Hòa Thượng Dạ Lam, là Hòa Thượng Tri Thủ. Tại vì trong cái bộ Yết Ma này là Hòa Thượng là dạy nhiều cái khóa an cư của Già Lam và cũng như ở ngoài Huế. Rồi là Hòa Thượng Đổng Minh cũng như Hòa Thượng Nguyên Chứng biên tập lại, rồi là chỉnh cũng rất nhiều lần mà in ra để là Yết Ma Yếu Chỉ, gom tất cả những bộ luật, nào là Yết Ma Chỉ Nam, trong Bách Nhất Yết Ma, bao nhiêu cái những cái bộ mà thuộc về phần tác trì, để gom thành cái Yết Ma Yếu Chỉ. Thành đây là cái cương lĩnh để chúng ta căn cứ vào đó để mà thực hành các pháp Yết Ma. Thì chúng tôi cũng là tìm đủ cách về những cốt lõi trong việc các pháp Yết Ma, nhất là vấn đề kết cương giới là rất quan trọng. Tại vì Đức Phật nói tăng sự, làm tăng sự là không được quyền làm nơi không có cương giới. Ngoài cương giới, không có cương giới là mới phi pháp. Làm sao cho nó đúng? Nếu không có cương giới thì nó trái với cái Yết Ma như pháp, nó lạc vào cái bảy phi tướng Yết Ma. Thứ hai nữa, cái điều quan trọng nhất của hiện tại của Việt Nam đó là truyền giới cụ túc là tối ưu quan trọng. Thành chưa hẳn là chưa tỳ kheo của Việt Nam là đắc giới hết. Có thể là đắc giấy nhưng mà đắc giới. Thành các cái buổi học cũng như các nơi mà khai đạo ở những đại giới đàn, chúng tôi nói rất nhiều, phân tích rất nhiều về một vị mà thọ giới chứ không phải là thọ giấy. Thọ giới thì phải là đắc giới, mà đắc giới phải làm như thế nào để vô tác giới thể được phát sinh, đó là điều quan trọng. Đó là trách nhiệm của người mà mở ra những cái đại giới đàn, hay là nói cái hàng thập sư, là trách nhiệm rất lớn của hàng thập sư, cương vị của ông Yết Ma trong cái đàn giới. Nếu mà truyền phi pháp, giới sư không thanh tịnh thì giới tử không có thọ, mà không có sanh cái vô tác giới thể thì không thành tỳ kheo phi pháp, thành năm loại tỳ kheo giả kia thôi. Thầy chúng nhớ rất quan trọng. Thầy, khi một vị tỳ kheo mà như pháp xuất hiện là phải đòi hỏi ba cái nhân tố chính: giới sư thanh tịnh, rồi là giới đàn phải trang nghiêm, có cương giới đàng hoàng. Thứ ba là phải đúng pháp, truyền phải bạch tứ yết ma mới giới thể vô tác mới phát sinh. Đó là điều tối ưu quan trọng, chứ không thể thiếu, không để sai được. Thành nếu mà làm không đúng thì cái đàn giới đó coi như là không có giới tử mà đắc giới, mà cũng được cái giấy. Nếu mà cái giấy nó tỳ kheo không như pháp, hay là nó tỳ kheo giả, làm sao mà thành là tăng già? Nhớ là tăng già phải thanh tịnh và hòa hợp, mà là bản thể tỳ kheo như pháp. Đó là điều rất quan trọng. Đó là cái mà xưa nay chúng ta coi thường đấy. Miễn có thọ, điều kiện thọ đều được cái giấy, rồi xưng mình là tỳ kheo, cái đó là cái mà sai lầm rất nhiều đối với Phật giáo xưa nay. Không ai đủ để ý đó. Thọ giới có đắc giới hay không là điều quan trọng. Mà thành là chúng tôi có đề cập rất nhiều, nhấn mạnh rất nhiều trong mọi đại giới đàn cũng như các cái lớp học, làm sao nhận định cái tầm quan trọng của sự truyền giới và đắc giới. Thành hôm nay muốn nói là nó nhấn mạnh về cái phần đó, để chúng ta khi mà học chúng ta thấy cái sự quan trọng đó, chúng ta không làm khác hơn được, nó đúng như pháp. Thì muốn cho thành một vị tỳ kheo như pháp thì tăng già mới được vững mạnh và trường tồn. Mà chúng ta học Yết Ma, trước tiên là chúng ta nói về cái phần tăng già. Tại vì Yết Ma, đối tượng Yết Ma đó là tăng, mà không có tăng Yết Ma với ai, ai làm Yết Ma? Nhớ, mà nếu tăng thì phải có việc tỳ kheo như pháp. Và 1000 vị tỳ kheo mà phi pháp không làm được gì hết, phá đạo chẳng có làm gì hết. Thành tăng ý nghĩa đây từ 4 vị tỳ kheo trở lên, mà 4 vị tỳ kheo như pháp thành là rất là quan trọng. Thành luôn luôn lúc nào thầy cũng đề cập phải tỳ kheo như pháp, thọ giới phải là đắc giới, phải tỳ kheo như pháp. Đó là cái sự tồn vong của Phật pháp. Thành là trước khi mà vô học trong Yết Ma này, hai chữ Yết Ma chúng ta giải thích sao? Chúng ta chỉ nói về ý nghĩa của tăng. Tăng, tại vì đối tượng Yết Ma đó là tăng già. Mà tăng già đó là từ cái tiếng mà Samga, là thuộc về tăng già. Mà tăng thì có hai loại tăng: phàm phu tăng và thắng nghĩa tăng, hay là thánh nghĩa tăng, hay là thánh tăng. Phàm phu tăng là 4 vị tỳ kheo như pháp hợp lại thành tăng, chưa chứng quả nào hết, kiếp hoặc tư hoặc còn nguyên, nó gọi là phàm phu tăng. Còn thắng nghĩa tăng đây không bàn tới. Như vậy ngày đó đã dẹp hết kiến hoặc và tư hoặc, đã phá, chứng được A-la-hán vô học, thì cái đó là không có không có lỗi lầm, không có gì hết. Còn đây chúng ta nói về cái phàm phu tăng. Thì vào cái thời Phật khi thành đạo là giới luật chưa có, 12 năm sau giới luật mới ra đời. Thì khi Đức Phật thành đạo trong vòng 7 ngày ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì Đức Phật mới là sau đó 7 ngày ngồi tư duy. Thì một hôm chư thiên mới là nói với Ba Lị và Ly Vị, hai vị thương buôn của Myanmar, hay nói là Tapusa hay là Balika, là Đức Như Lai đã thành đạo 7 ngày mà chưa có ai cúng dường. Người nào cúng dường đầu tiên là sẽ phước đức lớn. Thì hai thương buôn này nghe tiếng chư thiên mà gọi, mới tìm Đức Như Lai gặp đảnh lễ, dâng sữa tươi và bánh khô cho Đức Thế Tôn. Mà ngay lúc đó Đức Phật chưa bình bát không có, Đức Phật mới nghĩ lấy gì để mà đựng. Thì Tứ Thiên Vương mới đến đem 4 bình bát bằng đá. Thì Đức Phật mới dùng thần lực thì biến thành 4 bình bát đó thành một cái bình bát bằng đá. Truyền thuyết nó cái bình bát đó có 4 ngấn. Thì cái nhận đầu tiên sữa và bánh khô của hai vị thương buôn Myanmar, thì Đức Phật mới là truyền nhị quy cho người đó, thành cái người đệ tử U Bà Tắc của Đức Phật được cái nhị quy. Đó là hai vị thương buôn của Myanmar. Rồi sau đó Đức Phật có bình bát, ngày sau đi đến một cái làng để khất thực gần đó, thì Đức Phật mới truyền nhị quy cho hai người nữ tại một cái làng đó, có chỗ nói là Sujata, mà chưa hẳn cái Sujata này trùng, còn Sujata mà dâng cái bát sữa ở bên Khổ Hạnh Lâm, bên bờ sông Ni Liên, Sujata đó khác, và còn cái đền thờ của Sujata tại Khổ Hạnh Lâm đó. Thì khi mà nhận thức ăn đầu tiên của hai người nữ này, mới Đức Phật cũng truyền nhị quy, quy Phật quy Pháp mà tăng chưa có. Đó là xuất hiện U Bà Di đầu tiên, hai người nữ trong làng này. Thì Đức Phật mới nhớ lại Quốc Đầu Lâm Phất cùng tu khổ hạnh với Đức Phật, thì đi tìm ta cho hay rằng Quốc Đầu Lâm Phất đã mất, thì Đức Phật nó không đủ duyên. Thì Đức Phật mới là nhớ lại năm em Kiều Trần Như ở tại Lộc Uyển. Thì Đức Phật ôm bát đi đến Lộc Uyển để độ năm em Kiều Trần Như, thì Tăng Già xuất hiện. Ngay lúc đó đã có mặt Tăng Già, hay là năm vị tỳ kheo. Thì ta nói trên thế gian này có 6 vị A-la-hán, là 5 anh em Kiều Trần Như và Đức Phật. Rồi sau đó tới là Gia Xá. Gia Xá là một cái người công tử rất là giàu có, vì hưởng thụ dục lạc cho đến khi mà chán, nửa đêm thấy những người hầu, những con hát, những người phục vụ lăn xai ra ngủ, nhơ nhốt, thấy thân hình nhơ nhốt vậy. Gia Xá chán, nó tìm cách bỏ nhà trốn đi, mang đôi guốc bằng vàng đến bờ sông. Thì Đức Phật thấy cái duyên với năm em Kiều Trần Như, ngay lúc đó là được 6 vị bên bờ sông, thì phóng ánh sáng Gia Xá mới lội qua, hay là qua một cái thời pháp Gia Xá chứng quả. Thì sáng ngày cha Gia Xá đi tìm, đi tìm con của mình theo cái dấu mà con mình đi, thì có một đôi ruốc bằng vàng đến bờ bờ sông, lội qua sông đó. Thì cha Gia Xá biết con mình có thể qua sông gặp Đức Phật, chưa gặp Gia Xá. Đức Phật mới, nếu mà cho cha của Gia Xá gặp Gia Xá thì cái tình luyến ái cha con có thể là khó mà kiến đế được. Nên Đức Phật nó có con ông ở đây có, nhưng mà ông nghe pháp rồi hết cho gặp con ông. Thì cha Gia Xá nghe Đức Phật nói, sau đó kiến đế chứng cho sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì gặp Gia Xá, thành cha Gia Xá mới thỉnh Đức Phật trở về nhà của mình để cúng dường một bữa cơm. Thành là Đức Phật cho năm vị tỳ kheo, trong đó có Gia Xá nữa là sáu vị tỳ kheo. Thì Đức Phật thọ trai rồi, truyền tam quy và ngũ giới cho cha và mẹ Gia Xá. Cha và mẹ Gia Xá là cái người đầu tiên thọ được tam quy. Nghe chớ là hai thương gia của Myanmar và U Bà Di chỉ nhỏ thọ nhị quy mà thôi, chưa có quy Phật quy Pháp mà chưa quy Tăng. Trong khi đó thì bạn bè của Gia Xá, những người thân quen Gia Xá trên 55 người. Thì lúc đó tăng đoàn là trên 50. Thì Đức Phật là tuyên bố không cho một đường hai vị tỳ kheo đi hoằng quá, mỗi đường chỉ là một vị tỳ kheo thôi. Ngay lúc đó có cái từ mà tăng không ở một chỗ, rày đây mấy đó như vậy, từ từ có nhiều hơn, gọi là chiêu đề tăng, là rày đây mai đó chứ không có một cái trú xứ nhất định, không có định cư một chỗ nào. Đó là cái từ chiêu đề tăng. Rồi một cái thời gian sau, vua chúa cũng như hàng trưởng giả biết tiếng của Đức Phật, cũng như hàng tỳ kheo để đi hành đạo, rồi mới là lập lên những tinh xá, cúng những cái vườn cây. Thành lúc đó có thường trú tăng. Khi mà nó là thường trú tăng ở một nơi định cư, thì nhất là vấn đề sự sống liên quan với nhau, vấn đề mà tư hữu vật chất nó càng ngày nó càng nhiều. Có những cái vị để mà hưởng thụ, có những vị xuất gia không vì cái lý tưởng, cái sự giải thoát. Nên những cái pháp hữu lậu bắt đầu phát sinh. Nên có những cái điều mà Đức Phật cần đặt ra để bảo vệ và duy trì tinh thần trong sáng trong đoàn thể tăng già. Thì đó là gọi là thường trú tăng. Thành nó, nếu mà nó tăng đầu tiên nó là chiêu đề tăng, kế đó có là thường trú tăng. Đó là tăng thuộc về cái trú xứ. Còn thêm nữa, nếu mà nói về tăng, nó thành phần của tăng, thì gọi là bên tăng bốn vị tỳ kheo thanh tịnh và là bên Tăng được gọi là Tỳ Kheo Tăng. Còn sau này, sau 12 năm căn cứ vào Bộ Luật Tứ Phần, thì Minh Ni xuất hiện, đây là thêm một loại tăng là bên Tỳ Kheo Ni, là Tỳ Kheo Ni cũng gọi là tăng, từ 4 vị Tỳ Kheo, 24 vị Tỳ Kheo Ni. Nếu mà nó ni thì nó là ni tăng. Nhớ, tăng có hai, một là hàng tăng thuộc về Tỳ Kheo, và Tỳ Kheo Ni còn thuộc về về ni tăng, là túc số 4 vị trở lên. Là ni xuất hiện đó là sau khi Phật thành đạo 12 năm. Nếu đó là nói tước phận, chứ nếu mà nói căn cứ mà chính, có thể ni xuất hiện sau 20 năm. Tại vì sao? Tại vì ni xuất hiện là do ngài A Nan. Mà A Nan Đức Phật đã thành đạo 20 năm A Nan mới xuất gia. Tứ phần thì nó là 12 hay 14 năm. Còn những nếu mà nói về các bộ khác thì có thể nói rằng là ni xuất hiện sau 20 năm đó là Phật thành đạo, ni đoàn mới bắt đầu có xuất hiện, là bà Ba Ba Sa Đề và 500 người nữ dòng họ Sa Di. Thì đó có hai cái bộ tăng đó, nó nói về cái hai bộ tăng, cái loại tăng á, thành phần của tăng, rồi thêm nữa thì và phân loại của tăng. Còn nếu mà phân loại của tăng thì nói vấn đề mà túc số. Tăng có 4 loại tăng. Một là tăng 4 vị, hai là tăng 5 vị, ba là tăng 10 vị, và thứ tư là tăng 20 vị. Cho mỗi cái chức năng, mỗi cái công việc cần bao nhiêu vị. Ví dụ như đơn cử Bồ Tát hay làm những việc mà thường thì có thể 4 vị Tỳ Kheo. Và 5 vị Tỳ Kheo là để truyền giới cụ túc nơi biên địa, hoặc giả là tự tứ, phải 5 vị Tỳ Kheo. 10 vị Tỳ Kheo là truyền thì cái đại giới ở nơi đông người, nơi đô thành. 20 vị Tỳ Kheo thành cái loại tăng thứ tư, đó là hay là xuất tổ tăng tàng. Thì tùy theo mỗi cái các pháp mà dùng là bao nhiêu hàng Tỳ Kheo, là đúng pháp như vậy. Cái đó cũng chúng ta phải cần hiểu thành phần của tăng gồm bao nhiêu người như thế nào. Đó là những cái phần mà nói về tăng. Tại vì tăng mình hiểu cái nghĩa từ cái tăng già, là từ cái tiếng về Sangha, đó là sự cộng đồng của tăng lữ vào thời Phật lúc ban đầu. Thì cái từ Sangha này, có thể tăng già này không phải là xuất hiện từ khi Đức Phật đặt ra, nhưng mà cái từ này từ lâu trước khi Đức Phật ra đời, từ 4 vị mà cùng một ý chí, cùng một hành động mà để đạt được cái mục đích đó đều gọi là tăng. Nhưng mà tăng này là cái nghĩa chung chung. Còn nếu mà tăng mà nói cho đủ là Samgha, phải thể hiện được tinh thần. Tinh thần của tăng già mà trong Đức Phật mà nói, đó là cái mục đích mà đạt được của một vị tăng của Phật giáo, là tự mình không bị lệ thuộc về cái sự ngũ dục, sống tinh thần hòa hợp và thanh tịnh, đem sự hòa hợp đó mà đem lại sự an lạc cho cái cuộc đời. Thành tăng già đi đến đâu đem sự an lạc, đem sự an ổn lên tới đó mới gọi là tăng. Còn nếu mà cùng một hành động, cùng một tư tưởng nó rồi là khi đạt được mục đích rồi chia những cái quyền lợi đó thì đó chưa phải tinh thần của Phật giáo. Của Phật giáo là luôn lúc nào là vì một mục đích lý tưởng của tăng già là tìm sự giải thoát cho mình và đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sanh. Đó là cái mục đích chính, là cái nghĩa chính của hai chữ Sangha mà trong Phật giáo. Đó là cái điều mà phải phân biệt. Chứ nhiều chỗ cũng nói là cùng một việc làm, cùng một cái lý tưởng, nhưng đạt được mục đích đó rồi là tùy theo đó mà chia với nhau, thì cái đó chưa phải là của Phật giáo. Thì trong đoàn thể tăng già thì những cái nguyên tắc mà chi phối đời sống của tăng là có những cái điều mà Đức Phật mà đưa ra. Thì có một thời gian trước khi mà Phật nhập Niết Bàn, từ Ma Kiệt Đà mà Đức Phật đi về Kaukina là nơi để nhập Niết Bàn. Đường đi nó dài nên Đức Phật dừng lại ở một nơi để mà nghỉ đêm ở đó. Thì ngay lúc đó có A Nan và Sayyichuna đi vào trong làng, chứng kiến được cảnh Ni Kiền Thân Tử vừa tạ thế, là những đồ chúng của Ni Kiền Tử coi như tranh cãi với nhau, đi đến sự ấu đả. Thì ngay đó A Nan mới về nói thưa với Xá Lợi Phất, nên thì các hàng trưởng lão mới nghĩ rằng liên tưởng đến một khi ngày mai cái Đức Phật nhập Niết Bàn thì trong đoàn thể tăng già những cảnh đó có xảy ra hay không. Nên A Nan đem việc này trình bày với Đức Phật. Đức Phật mới đưa ra 7 cái phương cách mà dập tắt cái sự mà tranh cãi đối với Tổ Tăng, được gọi là cái từ là chuyên, nó là thất diệt tránh, 7 điều mà để diệt cái sự mà tranh cãi. Sẵn đó Đức Phật đưa ra về pháp luật hòa, 6 pháp hòa kính mà hàng tỳ kheo cùng ở chung, hay là bắt đầu những cái phương pháp mà để hòa giải trong tăng khi có một việc mà có thể trong tăng xảy ra những cái sự tranh cãi như vậy. Đó là cái những cái đầu mối đầu tiên mà Đức Phật mới đưa ra các pháp biết ma. Thành đó là mà chỉ là giới thiệu về cái pháp biết ma, tại vì công năng hay chủ đích của pháp biết ma nè là tạo sự thanh tịnh cho các hàng tỳ kheo. Người nào có phạm tội sám hối đúng pháp, mà đúng pháp mà có 2 phương diện. Một phương diện là mình là được thanh tịnh, và những người mà xung quanh của mình, những hàng tỳ kheo trong tập thể, sống trong đoàn thể như vậy, không có sự mà tranh chấp. Mình đã sám hối thanh tịnh rồi thì không còn lỗi nữa, thì có sự mà sám hối này là mục đích chính, là cái tác pháp biết ma. Thành ra là cái pháp biết ma, cái công dụng là làm cho tỳ kheo thanh tịnh, hay là nói chung nó pháp biết ma sanh thiện và trừ ác. Thế người sanh thiện là làm cho những tỳ kheo thanh tịnh, nó đưa ra những cái pháp sám hối, hoặc giả là chưa phải là tỳ kheo thì nhờ pháp biết ma này sanh, tạo điều kiện những người kia trở thành một tỳ kheo như pháp, sanh vô bản thể. Nếu không pháp biết ma làm sao có bản thể Bồ Tát Quyết Sanh? Tại vì hồi nãy thầy đã trình bày là vị muốn thọ tỳ kheo bản thể Vô Tát chư thể phải phát sinh, phải bản thể Vô Tát phát sinh như vậy phải trải qua đủ những cái điều kiện nào cái Vô Tát chư thể phát sinh mới thành một cái tỳ kheo như pháp, đó là tất cả. Rồi chúng ta mà lỡ phạm những cái thiên tụ ở trong giới luật, trong cái phần chỉ trị, phải muốn cho thanh tịnh phải làm như thế nào, phải sám hối đúng pháp, mà đúng pháp như vậy mới là gọi là thanh tịnh, nên gọi là sanh thiện hay là trừ ác. Cái điều đó là điều mà rất quan trọng. Nguyên cái chữ mà yết ma nó gọi là phiên âm của cái từ tiếng Phạn, nó là cạc ma hay là cạc măng. Mình phiên âm nó thuộc về cái yết ma. Mà nếu dịch ra mà tiếng Hán á, là tác pháp biện sự, hay là biện sự tác pháp. Tác pháp biện sự là làm những cái pháp này nên những cái việc kia được thành tựu, những cái việc thành tựu nhờ cái pháp yết ma này. Còn nói mà chi tiết hơn á, là vạn sự do tư thành đạo cố, muôn việc đều do đây mà được thành tựu. Nên thành là cái việc này là tối ưu quan trọng đối với đoàn thể tăng già, từ cá nhân cho đến tập thể. Ví dụ như nói về cá nhân thì chúng ta thọ giới, nhờ pháp yết ma này mà giới thể ta thành tựu thành một vị tỳ kheo như pháp. Còn cái tập thể là nhờ cái pháp yết ma này kết những cái cung giới, đó là việc làm của tập thể và việc làm của cá nhân. Nên thành cái yết ma này có hai phương diện, một là cá nhân, hai là tập thể. Hoặc là đem cái yết ma để mà hay là xử một cái việc mà có liên hệ đến trong tăng chẳng hạn, một cái vị mà phạm giới, một vị mà làm sai với tinh thần Đức Phật dạy. Thành cho nên cái yếu tố căn bản tất cả các pháp gọi yết ma này là sự thanh tịnh và hòa hợp của tăng già đại chúng rất là quan trọng. Thành cái là nói là cái yếu tố căn bản tất cả các mọi các pháp yết ma này là sự thanh tịnh hòa hợp của tăng già. Nếu không có yết ma nè, cái sự thanh tịnh không có, mà không có sự hòa hợp trong tăng già không có, mà nếu mà trong tăng không có sự hòa hợp, không có đem lại cái sự thanh tịnh thì tăng không có. Phải nói rõ ràng bản thể của tăng là gì. Bản thể của tăng là thanh tịnh và hòa hợp, mà không có thể thanh tịnh, không có hòa hợp, dầu 1000 vị tỳ kheo cũng không thành tăng. Cái điều này đại chúng mình nhớ rất kỹ, nên tác pháp yết ma này rất là quan trọng, không thể thiếu đối với Phật pháp mà trụ nên thế gian này. Đó là cái điều mà rất là quan trọng. Thành chúng ta phải là nói là nếu mà một lòng một vị tỳ kheo mà không biết các pháp biết ma là không thể chấp nhận được. Phải nói thẳng, không thể chấp nhận được. Làm một vị trụ trì, làm một vị của giáo hội để xử một cái việc gì, sinh hoạt một việc gì trong giáo hội có liên quan đến đoàn thể tăng già, thì không thể mình đem cái pháp của thế gian mà mình áp dụng trong đó. Đã là người tu, cái việc của tăng không phải việc của thế gian, thành phải đem giới luật, hay là đem luật của người xuất gia để áp dụng cho một người mà phạm pháp. Đại chúng nhớ cái này là không thể thiếu. Thành là khi đó là chúng ta là phải học yết ma là vậy, phải cho đúng pháp, đúng cho những lời Phật dạy. À, thành là trong này là đối tượng của yết ma phải nói là thuộc về cái tăng già, mà nói tăng là đối tượng yết ma thì đó nói nhiều lần á. Mà thành tựu một yết ma như vậy phải đòi những cái điều kiện nào để tạo thành một cái tháp phí yết ma. Hình như là nếu mà cái yết ma mà thành tựu như vậy á, thì phải là đòi hỏi bốn cái nhân tố quan trọng: nhân, pháp, sự và xứ. Cái này là thì chỉ nói tổng quát thôi, giới thiệu tổng quát thôi, còn chúng ta đi chi tiết vào trong đó thì chúng ta phải học và là nó kỹ ở trong đó những cái phần mà ví dụ như nó bảy cái điều mà phi tướng yết ma. Nó thành mình là khi mà biết đó, là mình dùng tác pháp yết ma, tác pháp như thế nào mà tránh bảy cái điều phi tướng đó. Nếu một điều phi tướng nào trong yết ma vô đó, yết ma cũng bất thành. Bất thành thì không có tác pháp một cái việc gì mà thành tựu hết. Cái điều đó là cái bắt buộc, chứ không phải nó làm đại được. Thật sự cái đó rất là khó, cái đó là phải học. Thì nó là bốn yếu tố mà căn bản của yết ma này là nhân, là pháp và sự xứ. Nó nhân là cái người, là tăng. Ví dụ truyền giới mà không có đủ túc số tăng. Ví dụ là trong Lục Thiện Kiến nơi biên địa có 5 vị tỳ kheo, mà mình có 4 vị tỳ kheo không được quyền. Tự tứ phải có 5 vị tỳ kheo, mà có 4 vị tỳ kheo thì có là không được quyền yết ma. Hay là 10 vị truyền giới mà giờ có 9 người không được, 20 vị tăng đi xuất tổ tăng tàng mà giờ 19 người nhất định không được. Nhớ cái điều này đều rất quan trọng. Mà bộ nào theo bộ nấy, trường hợp nào có hai bộ yết ma chung và trường hợp nào không được quyền dự vào hai bộ. Cái đó là cái là mình phải biết trong đó. Nên là nhân là cái số người. Truyền giới thì phải có giới tử, và giới tử thì phải thanh tịnh, phải đừng có phạm vào 13 già nạn. Còn 15 khinh già thì cũng có thể di du được, tùy theo cái hoàn cảnh. Còn 13 già nạn không được phạm vào, phạm vào giới tưởng tắc giới mà mình yết ma nó phi pháp giới sư mang tội. Nó có điều kiện gì vậy? Nó thì như cái nhân thì nó là truyền giới thì phải vừa về cái phương diện giới sư và về phương diện mà giới tử. Là pháp á, đó là mình muốn làm cái gì. Như thí dụ như nó là về tự tứ phải là 5 vị, hay là nó Bồ Tát là 4 vị tỳ kheo trở lên mới được tắc tiền phương tiện. Cái pháp là mục đích mình làm cái việc gì phải cần như vậy. Ví dụ như xuất tổ tăng tàng phải đòi hỏi 20 vị tỳ kheo, mà xuất tổ tăng tàng có ni phải gọi là 40 vị, 20 vị tỳ kheo ni và 20 vị tỳ kheo. Đó là trong luật phải bắt buộc. Còn nếu là mình trái đó là cái giấc ma mình phi pháp. Nên thành là điều này rất là quan trọng. Rồi là xứ. Nên điều kiện là xứ. Nếu mà tăng sự, là tăng sự có nghĩa là từ 4 vị tỳ kheo trở lên tác pháp một cái việc gì đó mà phải trong có cương giới. Ví dụ như đi giữa đường mà muốn thọ giới, hay là một cái pháp sự nào đó dừng lại kết cái tiểu giới liền. Chứ mình làm mà không có cái cương giới thì ước ma nó không thành. Này chúng nhớ. Hay thì Đức Phật có đưa ra vấn đề mà kết cương giới thì vô cương giới tự nhiên. Trong cái cương giới tự nhiên nó gồm có tụ lạc là A Lan Nhã, mà trong tụ lạc nó có phân biệt được không phân biệt được. A Lan Nhã thì có là nguy hiểm mà không nguy hiểm. Mà rồi là đi đường hay là thủy giới vân vân. Đó là những cái điều kiện mà trong khi tác pháp biết ma, cái người đó là phải biết. Ví dụ như nó truyền sa di, là Đức Phật chỉ cần bạch nhĩ thôi, một lần thưa một lần lấy biểu quyết tôn tăng. Còn bạch tứ yết ma là những việc quan trọng, ví dụ truyền giới cụ túc bắt buộc phải là bạch tứ yết ma, tại vì cái yết ma lần thứ ba rồi, tất nhiên một lần bạch và ba lần lấy biểu quyết, mà biểu quyết lần thứ ba đều Bồ Tát giới thể phát sinh cho người giới tử, mà nhiều không thể là bạch nhị, mà nếu bạch nhị và Bồ Tát giới thể chưa phát sinh, nó đó là cần phải biết rõ ra. Còn nhiều cái đàn giới truyền giới sa di mà cũng bạch tứ, nó không trúng, nó thuộc về phi pháp, chỉ bạch nhị mà thôi. Nên là chúng nhớ cái này là khi mà chúng ta học yết ma rất là quan trọng, rất là chi tiết ở trong này. Nên là cái pháp yết ma là cái pháp mà nó rất là khó đối với một vị mà học, chúng ta phải nắm cho rất kỹ. Như về cái yết ma chỉ nam thì gồm 130 mấy yết ma. Mà trong bộ căn bản thiếu nhất thiết của bộ trì nại gia chỉ có là 101 pháp gọi là bách nhất yết ma. Trong đó thì sao chúng ta học mà chúng ta có thể là đưa ra để mà so sánh những cái pháp yết ma đó, nếu có cái thì giờ thì đây là cái điểm chính chúng tôi nó là dạy về cái khóa này, nói về nhấn mạnh trong phạm vi của yết ma những cái phần căn bản mà chúng ta hiện tại còn đang hành trì, thành cần phải biết những cái mà quy tắc mà quan trọng trong đó. Thì có thời gian thì chúng tôi cũng xen về cái phần mà chỉ trì, tất nhiên cái phần yết ma là phần tác trì. Trong về cái tinh thần giới luật của Đức Phật không có ngoài phương diện đối với thinh văn á, thì cái phần chỉ trì và cái phần tác trì, chỉ trì nó đứng về phương diện cá nhân nhiều hơn, còn tác trì đứng trong phương diện đoàn thể nó nhiều hơn, có tập thể này. Thành sen liên quan đến vấn đề mà phần nào nói vấn đề mà chỉ trì thì thầy cũng là đề cập đến mổ xẻ những cái phần mà chỉ trì, nhất là trên phương diện mà bốn cái giới quan trọng căn bản là chúng ta không để mà phạm vào, chỉ đó là phải nắm cho nó kỹ về cái bốn giới căn bản này. Tỳ kheo ni tám giới, nếu chúng ta không biết lơ là thì cái bản thể tỳ kheo nó đã mất đi, mà mất ra thì kiếm được đối với thiên văn, cái điều là tối ưu quan trọng đối với cái hàng tỳ kheo ni. Mà bản thể chúng ta mất rồi thì coi như là chúng ta không còn là thành viên của hàng tăng già nữa, coi như bỏ ngoài biển Phật pháp rồi. Thành cái đó là cái mà rất quan trọng, rất quan trọng trong này. Thôi hôm nay cũng là thầy chỉ giới thiệu cái nguyên nhân mà có cái buổi học này hàng tuần, rồi nói là cái tầm quan trọng của một vị tỳ kheo đối với giới luật. Tại vì muốn chánh pháp trụ thế lâu dài, chúng ta phải làm gì, chúng ta cần làm và bắt buộc phải làm, đó là cái rất cần thiết. Thì trước khi hồi hướng thì cũng rất mừng và cũng là cầu nguyện cho tất cả đại chúng xuất gia chúng ta, hàng tỳ kheo và tỳ kheo ni, là có phát tâm mà học giới luật, một niềm mình khởi lên muốn học như vậy, chính đó là tinh thần để bảo vệ Phật pháp vào cái thời mạt này. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là giới luật là lỗi thời. Đại chúng nhớ, chúng ta chưa học giới luật, không học sâu giới luật, không rành giới luật, đứng ở ngoài mình nhìn vô, mình nói thời văn minh tiến bộ, ta đi đến cái hành tinh này hành tinh kia mà giờ này còn đi học giới luật, nó thì coi như là người đó là chưa biết gì hết. Mà nếu nói là người đó chưa phải đệ tử Phật. nó ngoại đạo. Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn, hay nó tóm lại nói về 10 tông, 10 tông phái mà Ngài Trí Giả Ngài phân ra trong 49 năm nói pháp của Phật, chia ra là 10 tông. Không có một tông nào mà không coi trọng giới luật, muốn đạt được cái mục đích chính của cái tông đó, cứu cánh của tông đó. Mà tông nào muốn đạt được cứu kính đó là cái gì? Đó là sự giải thoát, đó là sự giác ngộ. Mà nếu sự giác ngộ muốn mà bỏ cái nền tảng, giống như xây cái nhà lầu 10 tầng mà rốt cuộc bỏ cái tầng thứ nhất cái dưới không xây, nền móng không có, thì chắc chắn là không có ý nghĩa gì hết. Thành cái giới định tuệ này là luôn luôn lúc nào là cái đó là cái chính của tất cả các pháp môn của Phật. Thành cái pháp môn nào 84.000 pháp môn hay là 10 tông lấy giới để làm căn bản, muốn đi đến sự giải thoát. Nếu mà không có giới luật mà đến cái sự giải thoát, đó là qua đốn hư không mà đó. Đó là nó rõ ràng như vậy. Thì do đó không có một cái tông phái nào mà coi thường vấn đề giới luật. Đó là nền tảng mà Đức Phật đã từng nói, giới mới sanh định, định mới là pháp huệ. Còn huệ mà không do định, định mà không do giới, đó là ngoại đạo, là xác định rõ ràng. Thành do đó đại chúng mà phát tâm học giới căn bản trên cái người xuất gia, đó là tự trang nghiêm chính mình, cũng là duy trì mạng mạch nòng cốt của Phật pháp hiện tại trong thời gian này. Thành là giới luật là rất quan trọng để chúng ta xây dựng cá nhân làm tốt cho xã hội. Trên tinh thần mà đạo đức này cần, là cần không có một người nào mà coi thường được giới luật nếu là đệ tử Phật. Thì mong rằng tất cả đại chúng trong cái khóa học này là chúng ta để cố gắng từ đầu đến cuối để nắm bắt cho kỹ càng những cái phần nào mà khó khăn không hiểu hay là khó hiểu, thì có thể là tìm cái cách để chúng tôi là giải thích. Đó là cái rất cần. Thành mong là tất cả chư đại chúng tăng ni cố gắng để theo dõi từ đầu khóa cho đến cuối khóa, để chúng ta có một cái vốn liếng về luật học của một người xuất gia, là sống cho mình và cho đoàn thể của Phật pháp. Mình mong rằng tất cả đều là yên lành ở trong cái thời dịch này, cái thời mà xã hội nhiễu nhương. Nếu chúng ta không có một cái số vốn liếng, cái sự tu hành yên tâm, thì chắc chắn rằng chúng ta cũng khó mà đi sâu vào trong cái nội tâm của một người xuất gia. Thì một lần nữa cầu chư Phật gia hộ cho tất cả đều được sự an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.